Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói rằng Việt Nam đã nhất trí cùng Trung Quốc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, một mô hình hợp tác mới được các nhà lãnh đạo hai nước cộng sản láng giềng thống nhất trong chuyến thăm vừa qua của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến công du được ca ngợi là đỉnh cao thành công của ông Tập tới Hà Nội hôm 12 và 13 tháng này, Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam đã đưa ra tuyên bố chung, trong đó nói rằng hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Tuyên bố nói cộng đồng này có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Trả lời câu hỏi từ truyền thông nước ngoài liên quan đến tuyên bố chung nhân chuyến thăm của ông Tập, cũng là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người phát ngôn Phạm Thu Hằng của Việt Nam nói rằng sau 15 năm từ khi xác lập quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, quan hệ giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Hợp tác trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực và toàn diện, theo báo chính phủ. Nói với phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 14 tháng 12, bà Hằng còn cho biết rằng đây là tương lai mà hai bên cùng chia sẻ và hướng đến, phù hợp với lợi ích của hai nước, góp phần vào xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. Ngay trước khi tới thăm Việt Nam hôm 12 tháng 12, ông Tập đã nói về khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai, được xem là cách gọi khác của cộng đồng chung vận mệnh, một sáng kiến ngoại giao mang dấu ấn của ông Tập nhằm thực hiện tầm nhìn của Trung Quốc về trật tự thế giới xoay quanh Bắc Kinh trong bài xã luận được báo Nhân dân và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, ông đề xuất khái niệm cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại cách đây 10 năm. Ông Tập cho rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau và so sánh hai nước như sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan. Ông còn nói rằng Trung Quốc sẽ luôn phấn đấu để mang lại lợi ích và cơ hội phát triển cho các nước, trong đó có Việt Nam, theo mô hình này. Trong khi có những người lên tiếng phản đối việc Việt Nam chia sẻ tương lai với Trung Quốc, nước luôn có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Việt Nam. Một số chuyên gia cảnh báo về ý nghĩa mơ hồ của cộng đồng mà Việt Nam mới nhất trí xây dựng với Trung Quốc. Theo giáo sư Jakari Abuja, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam thuộc Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ, Việt Nam cần phải hết sức cảnh giác trong việc ủng hộ cộng đồng này hay những đề xuất khác về trật tự thế giới với ngôn từ mơ hồ một cách cố ý. Trong khi đó, theo Hoàn Cầu Thời báo, các chuyên gia của cả Trung Quốc và Việt Nam cho rằng sự đồng thuận mà hai bên đạt được trong việc cùng nhau xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam có tương lai chung mang ý nghĩa chiến lược là tín hiệu mạnh mẽ mang lại sự chắc chắn, niềm tin và năng lượng to lớn cho sự phát triển và hòa bình, không chỉ cho cả hai nước mà còn cho cả khu vực. Tờ báo chuyên về đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trích dẫn các nhà phân tích cho rằng một số thế lực bên ngoài và truyền thông phương Tây muốn phá hoại hòa bình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể ghen tị và lo lắng, đồng thời sẽ tìm cách hiểu sai và hạ thấp tầm quan trọng, điều chỉ làm họ lo lắng hơn. Đưa ra ví dụ về truyền thông phương Tây, Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và Đài Tiếng Nói Quốc tế Pháp RFI, vốn từ lâu có thành kiến và thù địch với Trung Quốc, gần đây tuyên bố rằng Trung Quốc và Việt Nam sử dụng các cách diễn đạt khác nhau cho thuật ngữ cộng đồng chia sẻ tương lai. Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, theo Tân Hoa Xã và Thông tấn xã Việt Nam, cả hai đều sử dụng thuật ngữ cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược trong tiếng Anh và cách diễn đạt trong phiên bản tiếng Trung cũng vậy. Trước khi ông Tập tới Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Hà Nội và nói với lãnh đạo Việt Nam rằng hai nước cộng sản láng giềng cùng chia sẻ vận mệnh. Trong khi Tân Hoa Xã đưa tin về phát biểu của ông Vương, thì báo chí do nhà nước Việt Nam quản lý không đề cập đến việc này. Tại buổi họp báo hôm 14 tháng 12, bà Hằng nói rằng trong chuyến thăm của ông Tập, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí cho rằng phát triển quan hệ Việt-Trung cần tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Cung cấp thêm thông tin về hợp tác cụ thể các văn kiện đã ký kết khi ông Tập ở Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí nghiên cứu thúc đẩy xây dựng đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nghiên cứu các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội - Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng vào thời điểm phù hợp. Hai dự án này, theo bà Hằng, sẽ góp phần tăng cường vào hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một con đường và sáng kiến vành đai và con đường.
Ông Nguyễn Minh Triết, con trai Úc của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị xem là có nhiều tai tiếng của Việt Nam, đã được lựa chọn để tiếp tục làm chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam dù đã quá tuổi sinh viên từ lâu tại một hội nghị có tên Đại hội sinh viên toàn quốc, báo chí trong nước loan tin. Ông Triết năm nay 35 tuổi, là con trai Úc trong số ba anh em. Cũng giống như người anh cả Nguyễn Thanh Nghị, ông được cho là có bằng tiến sĩ sau thời gian đi du học ở Anh. Ngoài ra, ông còn có bằng cao cấp lý luận chính trị của Đảng Cộng sản. Ông Triết được hiệp thương làm vị trí này tại Đại hội sinh viên toàn quốc lần thứ 11 vào chiều ngày 18 tháng 12 và ra mắt vào sáng ngày 19 tháng 12. Tờ Tuổi Trẻ đưa tin, ông sẽ giữ vai trò này đến năm 2028, tức là đến khi ông 40 tuổi. Ông Triết lần đầu tiên lên làm Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam hồi cuối năm 2021 vào giữa nhiệm kỳ của hội và giữ chức cho đến năm đại hội vào 2023. Ngoài ra, ông cũng là một trong các bí thư Trung ương Đoàn, cơ quan kiểm soát chính trị của đảng đối với giới trẻ Việt Nam và là nơi bồi dưỡng nguồn lãnh đạo dự bị của đảng, một ví dụ điển hình là đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Thưởng được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lời chúc mừng các lãnh đạo vừa được chọn của hội sinh viên và yêu cầu cơ quan này phải thực sự trở thành người bạn thân thiết, gần gũi, chăm lo những nhu cầu thiết thân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của sinh viên và phải đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên tham gia tổ chức. Ông còn nhắn nhủ hội sinh viên phải tạo môi trường học tập và nghiên cứu khoa học và định hướng cho sinh viên học thật, thi thật, học để làm người, để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, học để lý giải và giải quyết được những vấn đề cuộc sống đang đặt ra. Người anh lớn của ông Triết là ông Nguyễn Thanh Nghị, năm nay 47 tuổi, hiện là Bộ trưởng Bộ Xây dựng sau thời gian làm Bí thư tỉnh Kiên Giang, quê nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Còn người chị gái của ông Triết là bà Nguyễn Thanh Phượng, 43 tuổi, từng là Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt. Ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu Thủ tướng Việt Nam hai nhiệm kỳ, từ năm 2006 đến 2016. Dưới nhiệm kỳ của ông, nền kinh tế Việt Nam chao đảo với tình trạng lạm phát tăng cao, các tập đoàn nhà nước thua lỗ trầm trọng và tình trạng tham nhũng tràn lan. Ông từng bị Bộ Chính trị đề xuất kỷ luật tại Hội nghị Trung ương 6 hồi tháng 10 năm 2012, nhưng sau đó thoát nạn khi Trung ương không đồng ý kỷ luật. Ông về hưu sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016 để làm người tử tế, theo lời của ông. Kể từ đó đến nay, ông sống khá kín tiếng.
Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh và sẽ bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh trong vụ án rút ruột ngân hàng mà bà bị buộc tội cùng đồng phạm biển thủ gần 12,5 tỷ đô la từ ngân hàng do bà thao túng cho mục đích cá nhân. Bà Lan, người bị bắt vào giữa tháng 10 năm ngoái, bị truy tố cùng 85 bị can khác trong vụ án được xem là có số tiền lừa đảo và hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Báo Chính phủ hôm 17 tháng 12 cho biết bà Lan và những người bị truy tố sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.HCM, nhưng không nêu rõ khi nào phiên tòa sẽ bắt đầu. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân được trang tin chính thức của Chính phủ trích dẫn cho hay bà Lan bị truy tố về tội tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan từng là một tiểu thương ở Chợ Lớn trước khi trở thành tỷ phú nắm giữ các bất động sản đắt giá nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo buộc đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỷ đồng, tức gần 12,5 tỷ đô la. Vẫn theo cáo trạng, bà Lan thâu tóm và nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối từ 85% đến 91,5% của ngân hàng SCB, do đó trở thành cổ đông có quyền lực để thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Trong tổng số 85 người khác cùng bị đưa ra tòa tại thành phố Hồ Chí Minh, có 11 người bị truy tố tội tham mô tài sản như bà Lan, một tội danh trong Bộ luật hình sự Việt Nam có mức án tù lên đến tử hình. Theo khoản 4 điều 253 của Bộ luật hình sự, người phạm tội chiếm đoạt số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình. Báo Chính phủ nói những hoạt động được xem là phạm tội của bà Lan và đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Cáo trạng cho biết bà Lan gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Khi bị bắt vào tháng 10 năm 2022, Bà Lan bị cáo buộc tội lừa đảo vì đã gian dối trong việc phát hành trái phiếu nhằm chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đô la của 42.000 khách hàng gửi tiền tại SCB. Vụ án này, theo cơ quan chức năng lúc đó, đã được tách ra để điều tra riêng. Nhà chức trách Việt Nam vào tháng trước khởi tố thêm 72 bị can trong hai vụ án mới liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát và không rõ bà Lan có nằm trong số những người bị khởi tố trong các vụ án mới này không. Tổng giá trị tài sản mà bà Lan bị cáo buộc đã chiếm đoạt được xem là tương đương với khoảng 3% tổng GDP của Việt Nam vào năm ngoái. Trong số 85 người bị truy tố cùng bà Lan cho vụ án sắp đưa ra xét xử ở thành phố Hồ Chí Minh, có cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đỗ Thị Nhàn, người bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Văn Yên được báo Chính phủ trích lời cho biết đây là số tiền hối lộ lớn nhất từ trước tới nay. Bà Nhàn đối mặt với khung hình phạt tử hình khi bị truy tố tội danh nhận hối lộ. Đại án Vạn Thịnh Phát nằm trong số những vụ án lớn mà Chính phủ do Đảng Cộng sản cầm quyền theo đuổi trong công cuộc truy quét tham nhũng mạnh mẽ diễn ra trong những năm gần đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người phát động chiến dịch đốt lò vào tháng trước, ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng, nhưng cũng yêu cầu các cơ quan phải hợp đồng tác chiến nhanh và hiệu quả hơn. Hơn 3.500 người đã bị truy tố trong hơn 1.300 vụ án hối lộ kể từ năm 2021. Cuối tháng trước, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh cùng hai con gái bị đề nghị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt gần 770 tỷ đồng thông qua hành vi lạm dụng tín nhiệm cho vay nặng lãi. Cũng tháng trước, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu, được cho là trái quy định pháp luật Việt Nam.
Hiệu trưởng một trường tiểu học dân tộc bán trú ở Lào Cai đối mặt nguy cơ bị mất chức và Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam đã vào cuộc sau khi hình ảnh các em nhỏ ở trường phải ăn bữa sáng nghèo nàn bị đưa lên báo chí trong nước, theo tìm hiểu của VOA. Vụ việc xảy ra ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hình ảnh trong một phóng sự được phát trên kênh VTV24 của Đài truyền hình nhà nước vào tối ngày 16 tháng 12 cho thấy các em ăn cơm chan với canh là hai gói mì ăn liền nấu loãng. Mỗi khẩu phần ăn gồm hai gói mì chan cơm này được dành cho 11 học sinh và các em phải tranh nhau ăn, theo mô tả của tờ Tuổi Trẻ. Hình ảnh này sau đó đã được chính quyền huyện Bắc Hà xác nhận là có thật. Phóng sự của VTV còn cho biết, bản thực đơn và công khai tài chánh của trường này ghi rõ rằng 174 học sinh bán trú ở đây, mỗi em có khẩu phần ăn sáng là một gói mì tôm và một quả trứng. Như vậy, hai gói mì cho 11 em là khẩu phần bị cắt giảm rất nhiều. Không chỉ bữa ăn sáng, VTV còn cho thấy các bữa ăn chính ở ngôi trường này nghèo nàn hơn nhiều so với thông tin được công bố. Chẳng hạn trong một bữa ăn, các em chỉ ăn được một ít giò chả thái nhỏ và canh rau, và đậu phụ với canh rau trong một bữa ăn khác, trong khi bản thực đơn ghi rõ là các bữa ăn chính có 14 ký thịt lợn và 11 ký xương. Cũng trong phóng sự này, hiệu trưởng nhà trường, ông Trần Ngọc Hà, đã nói rằng khẩu phần ăn cho học sinh vẫn đầy đủ, đúng theo thực đơn đã được thông báo. Tuy nhiên, nhân viên bếp ăn xuất hiện trong phóng sự cho hay nhà bếp thường xuyên thiếu đồ ăn để nấu cho các em. Hiện tại, ông Hà đã bị đình chỉ chức vụ 15 ngày để chờ các cơ quan chức năng điều tra. Tờ Tuổi Trẻ thông tin, Bộ Giáo dục Đào tạo hôm 19 tháng 12 cũng đã gửi công văn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu xác minh làm rõ sự thật và nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan. Ở Việt Nam, các trường phổ thông dân tộc bán trú và nội trú là loại hình trường học dành cho các em nhỏ thuộc các sắc tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa, vốn không có điều kiện đi lại nên phải học nội trú. Học sinh ở các trường này được ngân sách nhà nước Đài Thọ về ăn, ở, học phí, sách vở. Chẳng hạn, tiền ăn hàng tháng đối với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn là 720.000 đồng một tháng, tương đương 24.000 đồng một ngày, tức khoảng 1 đô la Mỹ một ngày. Ngoài ra, mỗi em còn được hỗ trợ 15kg gạo mỗi tháng và tiền sách vở, và chăn màn là 1,35 triệu đồng một năm, theo trang mạng VN Express. Các lãnh đạo Việt Nam thường được báo chí trong nước đưa tin đến thăm các trường dân tộc nội trú để cho thấy sự quan tâm của họ đối với chính sách an sinh xã hội dành cho các khu vực khó khăn. Chẳng hạn, gần đây nhất hôm 19 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú Tumorong, tỉnh Kon Tum, cùng với Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Tại đây, ông Chính đã yêu cầu nhà trường đảm bảo điều kiện ăn ở, học hành cho các học sinh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.